Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là bài viết Tại sao đình chỉ việc cử hành thánh lễ giữa cơn đại dịch của tác giả Cao Gia An dòng tên.
Và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đình và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây.
Thánh lễ nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Chúa giúp chúng ta thắng vượt nỗi sợ hãi.
Giám mục đầu tiên qua đời vì virus corona là một nhà truyền giáo ở Ethiopia.
Số tín hữu Công giáo trên thế giới gia tăng, nhưng số linh mục tu sĩ giảm.
Hội đồng giám mục Ý tiếp tục hỗ trợ 3 triệu euro cho các cơ sở y tế.
Vatican sáng thứ Năm ngày 26 tháng 3 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện cho những ai đang sống trong sợ hãi gây ra bởi đại dịch COVID-19. Bắt đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay, chúng ta hãy nghĩ đến nỗi sợ hãi của những người già cô đơn đang ở tại nhà hoặc trong viện dưỡng lão. Họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nỗi lo sợ thất nghiệp của các công nhân, họ nghĩ đến con cái với cái đói đang đến. Nỗi lo lắng của nhiều nhân viên xã hội đang trợ giúp ngoài xã hội, họ có thể bị nhiễm bệnh. Nỗi sợ hãi của mỗi chúng ta, mỗi người biết nỗi sợ của chính mình. Chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa giúp chúng ta tin tưởng nơi Ngài để vượt thắng sự sợ hãi." Khởi đi từ bài đọc thứ nhất, nói về con bò vàng, Đức Thánh Cha tập trung bài giảng về chủ đề thờ ngẫu tượng. Đức Thánh Cha nói: "Tôi muốn phác họa một số điều. Trước hết là nỗi nhớ ngẫu tượng của dân chúng. Họ muốn trở về với ngẫu tượng. Họ không biết chờ đợi Thiên Chúa hằng sống. Nỗi nhớ này là một căn bệnh, bắt đầu bước đi với sự nhiệt tình vì được tự do, nhưng rồi bắt đầu những lời than vãn. Ngẫu tượng làm cho anh chị em mất tất cả." Và Đức Thánh Cha tiếp tục: "Điều này cũng xảy ra với chúng ta khi chúng ta có thái độ đi đến với việc thờ ngẫu tượng. Chúng ta quyến luyến với những thứ làm cho chúng ta xa Chúa. Chúng ta đã dùng hồng ân Chúa ban để tạo ra một vị thần khác. Những hồng ân Chúa ban là trí thông minh, ý chí, tình yêu và con tim. Tất cả những điều này là hồng ân, nhưng chúng ta đã dùng để thờ ngẫu tượng." Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với việc đưa ra một câu hỏi cho tất cả mọi người: "Hôm nay, tôi muốn trao cho anh chị em câu hỏi này. Ngẫu tượng của tôi là gì? Ngẫu tượng thế gian đã làm cho anh chị em thực hành một tôn giáo sai lầm. Vì thế, nhiều lần tinh thần thế gian đã trở thành một ngẫu tượng, làm thay đổi các cử hành bí tích, biến việc cử hành thành một lễ hội mang tính trần tục. Mỗi người hãy tự hỏi, ngẫu tượng của tôi là gì? Mỗi người hãy suy nghĩ về điều này, để làm sao khi vào cuối đời, khi chúng ta đến trình diện trước Chúa, Chúa không nói với chúng ta rằng, người đã hư hỏng, người đã đi xa đường lối mà ta đã chỉ cho ngươi, người đã phủ phục trước một ngẫu tượng. Và chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để nhận biết các ngẫu tượng của chúng ta. Và nếu chúng ta không thể xua đuổi chúng, thì ít ra hãy để chúng ở một góc."
Italy. Đức cha Angelo Moreschi, 67 tuổi, một nhà truyền giáo người Italy, hoạt động truyền giáo tại Ethiopia, là giám mục Công giáo đầu tiên qua đời vì đại dịch virus corona. Đức cha Angelo Moreschi qua đời ngày 25 tháng 3 vừa qua tại thành phố Brescia ở vùng Lombardy của Italy, nơi đang là tâm điểm của đại dịch ở châu Âu. Đức cha Moreschi là tu sĩ dòng Salesian, bắt đầu truyền giáo tại Ethiopia từ năm 1991. Năm 2000, Ngài được bổ nhiệm làm phủ doãn của giáo phận Tông tòa Gambella. Đến năm 2009, được bổ nhiệm làm đại diện tông tòa của cùng giáo phận này và được tấn phong giám mục vào tháng 1 năm 2010. Cha Tresom Vicker, tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Ethiopia, đã thông báo tin này trong toàn quốc và gửi lời chia buồn của Hội đồng Giám mục đến hàng giáo sĩ, tu sĩ, gia đình của Đức Cha và các tín hữu thuộc giáo phận tông tòa Gambella. Các giám mục và toàn thể giáo hội Ethiopia cam kết gần gũi và cầu nguyện cho các tín hữu Gambella đang đau buồn và cầu cho linh hồn Đức Cha được an nghỉ. Tại Ethiopia, Đức Cha Moreschi được biết đến với hoạt động mục vụ phục vụ giới trẻ và người nghèo. Họ gọi Ngài là Abba, nghĩa là Cha. Thông cáo của dòng Salesian viết: trong sứ vụ của mình với tư cách là phủ doãn và sau đó là đại diện tông tòa, Đức Cha đã tiếp tục thể hiện ưu tiên của dòng Salesian trong việc giúp đỡ trẻ em, đồng hành với các em bằng tinh thần thực hành và lòng nhiệt thành tông đồ mạnh mẽ của mình. Thông cáo của dòng cho biết Đức Cha qua đời sau khi đã phục vụ người trẻ, người nghèo và các linh hồn trong đàn chiên của mình như một tu sĩ Salesian trong 46 năm, như một linh mục trong 38 năm và như một giám mục trong hơn 10 năm.
Vatican, theo niên giám năm 2020 của Tòa Thánh, số tín hữu Công giáo gia tăng đã lên đến 1,329,000,000. Tuy suy giảm tại Âu Châu và Bắc Mỹ, số tín hữu lại gia tăng tại các miền địa lý khác. Theo số liệu từ Văn phòng Thống kê Trung ương của Giáo hội, phụ trách việc biên soạn niên giám Tòa Thánh năm 2020 và niên giám Thống kê của Giáo hội năm 2018, số tín hữu trên 5 châu lục tăng khoảng 6%, nghĩa là tăng 75 triệu trong thời gian 5 năm, từ 2013 đến 2018. Vào năm 2018, số tín hữu Công giáo đã đạt đến 1,330,000,000, tương đương với 18% dân số toàn cầu. Có 48% tín hữu sống ở Mỹ Châu, 21,5% ở châu Âu và 11,1% ở Á Châu, nơi có sự gia tăng đặc biệt. Trong khi số tín hữu gia tăng, thì số linh mục tu sĩ lại giảm đi. Trên toàn thế giới, số linh mục giảm 0,3%. Cụ thể, từ năm 2013 đến 2014, số linh mục tăng thêm 1,400, nhưng lại giảm từ năm 2016 đến 2018. Số linh mục tại châu Âu giảm 7% và tại châu Đại Dương là 1%, còn tại Mỹ Châu không thay đổi. Tuy số linh mục trung bình trên toàn thế giới suy giảm, số linh mục tại Phi Châu lại tăng 14,3% và châu Á lại tăng 11%. Số nam tu sĩ không phải là linh mục giảm 8%, tuy số này giảm tại các châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương nhưng lại gia tăng tại Phi Châu và Á Châu. Số nữ tu giảm đến 7,5% trong khoảng thời gian 2013 đến 2018. Năm 2013 có 694,000 nữ tu, đến năm 2018 chỉ còn 642,000. Tại Âu Châu giảm đến gần 15%, tại Mỹ Châu là 12%, nhưng tại Phi Châu tăng 9% và tại Á Châu tăng 2,6%. Số chủng sinh trong toàn xã hội cũng giảm 2%, trong đó châu Âu giảm 15,6%, châu Mỹ là 9,4%. Nhưng tại Phi Châu, số chủng sinh tăng lên 15,6%.
Liban. Các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo Liban được mời gọi đoàn kết quanh Đức Mẹ trong ngày lễ truyền tin và hiệp thông cầu nguyện đọc kinh lạy cha với Đức Thánh Cha để cầu xin cho đại dịch chấm dứt. Tại Liban, từ năm 2010, lễ truyền tin trở thành ngày lễ nghỉ quốc gia và các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo thường mừng lễ này chung với nhau. Nhưng năm nay, do đại dịch virus corona, họ không thể cùng gặp nhau tại các quảng trường và nhà thờ để cùng nhau tôn kính Đức Mẹ. Vì thế, một sáng kiến đã được đưa ra để mừng lễ Đức Mẹ trong hoàn cảnh bị cách ly và cấm đi lại. Vào lúc 19 giờ, các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo đã đứng ở cửa sổ nhà hoặc trên ban công nhà với những cây nến sáng, cùng nhau đọc lời cầu nguyện với Đức Mẹ, đã được phổ biến trên toàn quốc nhờ các mạng xã hội của tổ chức Aidan, một tổ chức thăng tiến đối thoại và đa tôn giáo được cha Fatih Daoud thành lập năm 2007. Đây là lời cầu nguyện được soạn cho năm 2020 này trong bối cảnh đại dịch virus corona. Lời kinh được kết hợp các hình thức và từ ngữ quen thuộc trong các từ vựng tâm linh của Kitô giáo và Hồi giáo. Lời kinh cầu khẩn Thiên Chúa, Chúa của vũ trụ và nhân loại, đấng đã chọn Đức Trinh Nữ và đã yêu quý mẹ hơn mọi người nữ trên thế gian, khi sai thiên thần đến loan báo cho mẹ điều mà hôm nay các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo cùng nhau cử hành. Họ cũng xin Thiên Chúa toàn năng và thương xót, đấng yêu thương toàn dân và đã ban cho tất cả sự sống, cứu độ chúng ta khỏi nguy hiểm của đại dịch này và giúp tất cả tìm thấy nơi mẹ mẫu gương cho đời sống, để theo bước và gia tăng sự chia sẻ trong thời gian thử thách, trong sự phó thác cho Chúa quan phòng, để không đầu hàng trước sợ hãi. Trong lời kinh, mọi người cũng cầu xin Thiên Chúa như đấng trợ giúp là một trong hàng trăm tên gọi Thiên Chúa trong kinh Koran của Hồi giáo. Khẩn cầu Ngài cứu giúp các bệnh nhân, trợ giúp các y bác sĩ và các nhân viên y tế đang chữa trị cho các bệnh nhân. Lý do của việc chọn ngày lễ truyền tin để các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo tôn kính Đức Mẹ là vì sự kiện này được tường thuật cả trong Tin Mừng và trong Kinh Koran. Đức Mẹ là người nữ duy nhất được nhắc tên trong Kinh Koran 34 lần. Lần đầu tiên, các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo cùng mừng lễ truyền tin là vào năm 2007 tại đền thánh Đức Mẹ Jamhau ở Liban. Các lãnh đạo chính trị của nước này đã bị ấn tượng bởi sáng kiến này, và vào năm 2010, Thủ tướng Hồi giáo Sunni Saad Hariri đã tuyên bố ngày 25 tháng 3 là ngày lễ quốc gia, ngày cử hành lễ truyền tin.
Roma, trong việc chung tay đối phó với đại dịch, sau 10 triệu euro trao cho Caritas quốc gia và 5.000 euro cho Ngân hàng Thực phẩm, hôm 24 tháng 3, Hội đồng giám mục Ý tiếp tục hỗ trợ 3 triệu euro cho các cơ sở y tế. Trong một ghi chú, các giám mục Ý viết, nhận lời đề nghị của Ủy ban Bác ái và Sức khỏe của Hội đồng giám mục, chưa đầy một tháng, việc đóng góp đã đến các cơ sở y tế giúp thay đổi hoàn toàn việc tổ chức của các cơ sở này. Từ các khoa phẫu thuật, tiếp nhận và tất cả các hoạt động ngoại trú được chuyển đổi thành nơi điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona. Cha Massimo Angelelli, Giám đốc Văn phòng Chăm sóc Mục vụ Sức khỏe Quốc gia của Hội đồng Giám mục khẳng định, qua báo cáo của các nơi được trợ giúp cho thấy tính chuyên nghiệp của các y bác sĩ, y tá, chuyên gia y tế và người chăm sóc với một sự dấn thân làm chứng tình yêu và sự cống hiến cho tất cả những người cần chăm sóc. Còn Đức cha Carlo Roberto Maria Radiali, Tổng giám mục Gorizia và Chủ tịch Ủy ban Bác ái và Sức khỏe của Hội đồng giám mục Ý nhắc lại, Caritas của chúng tôi cam kết đi đầu trong việc đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người. Ngân khoản dự trù này là một dấu hiệu cụ thể của sự gần gũi, đảm bảo tất cả đều được chăm sóc. Để hỗ trợ các cơ sở chăm sóc sức khỏe, ngoài việc phân bổ đã được thiết lập, Hội đồng giám mục Ý cũng đã tổ chức gây quỹ. Những người muốn đóng góp, tất cả thông tin có sẵn trên trang web chiesacattolica.it.
Vatican. Năm nay, Tổng giáo phận Cagliari, thủ phủ đảo Sardinia của Ý, cử hành năm thánh đặc biệt mừng 600 năm Đức Mẹ Bonaria. Nhân dịp này, hôm 25 tháng 3, Đức Thánh Cha đã gửi một lá thư cho dân thành Cagliari. Trong thư, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm hy vọng đền thánh Đức Mẹ Bonaria tiếp tục là một trung gian để mang lời của Thiên Chúa đến với thế giới và là nơi sinh ra các chứng nhân nhiệt thành cho thế giới. Đền thánh Đức Mẹ tại Cagliari, Sardinia được dâng kính cho nữ vương các ngư phủ. Theo truyền thuyết, chính tại Cagliari này, vào năm 1370, các ngư phủ đã vớt được một tượng Đức Mẹ được họ rất tôn kính và nhận làm bổn mạng. Khi một nhóm ngư phủ di cư sang Argentina, họ đã truyền bá lòng sùng mộ này và lấy tên Bonaria đặt cho thủ đô Argentina. Đức Thánh Cha đã đến hành hương tại Bonaria vào ngày 22 tháng 9 năm 2013. Trong thư gửi đến Đức Cha Giuseppe Baturi, Tổng giám mục Cagliari, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc viếng thăm của Đức Maria vào năm 1370 đã thay đổi bộ mặt tinh thần và đời sống dân sự của Cagliari và toàn đảo Sardinia. Với thời gian, đền thánh Bonaria trở thành nơi cầu nguyện, trung tâm hành động của tin mừng, nơi có vô vàn ân sủng và ơn hoán cải, nền tảng của lòng đạo đức thánh mẫu. Đức Thánh Cha viết, đó là một nơi, qua bao thế kỷ, vẫn còn là một ký ức về ân sủng từ trời cao. Theo truyền thống kinh thánh, núi là một nơi đặc biệt gặp gỡ của Thiên Chúa, một ốc đảo thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa, như một làn gió nhẹ. Chúa nói với trái tim của những ai khiêm tốn, an ủi họ và làm cho họ trở thành sứ giả của niềm hy vọng giữa anh em. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm hy vọng. Từ nơi đây, qua sứ điệp của Đức Mẹ Bonaria, Thiên Chúa có thể nói với nhân loại cần phải tái khám phá con đường hòa bình và tình huynh đệ. Từ nơi đây, những người con trung thành của mẹ sống chứng nhân qua sự gắn bó ngày càng bền chặt với Chúa Kitô và qua việc trao ban quảng đại cho anh chị em, đặc biệt là những người thiếu thốn hơn cả. Đức Thánh Cha kết thúc lá thư với lời cầu khẩn ân sủng cho đảo Sardinia và cho giáo hội, cách đặc biệt cho những người bệnh và đau khổ và cho mọi người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Đáp lại lời của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục đã chia sẻ niềm vui với toàn thể cộng đoàn, cảm ơn Đức Thánh Cha vì những tâm tình của người cha dành cho Tổng giáo phận trong một thời điểm đau khổ và đầy khó khăn vì sự lây lan của đại dịch.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Suy tư bình luận.
Tại sao đình chỉ việc cử hành thánh lễ giữa cơn đại dịch? Tác giả Cao Gia An, dòng tên.
Khi một số quốc gia tuyên bố tạm đình chỉ việc cử hành thánh lễ có đông người tham dự giữa cơn đại dịch, đã có nhiều tiếng nói chỉ trích và cười cợt vang lên. Mới đây, Tòa Tổng giám mục Sài Gòn ra thông cáo tạm ngưng các sinh hoạt cộng đoàn với những chỉ dẫn và giải thích thấu tình đạt lý. Thế nhưng đã bắt đầu nổi dậy một số bình luận muộn phiền và mỉa mai. Nhiều người không hiểu tại sao đến nỗi phải đình chỉ thánh lễ. Họ đặt câu hỏi, chẳng phải khi con người hãi sợ và hoang mang là lúc họ cần đến Chúa và thánh lễ nhất đó sao? Đình chỉ thánh lễ phải chăng là dấu chỉ của sự nhượng bộ vì sợ hãi? Chẳng phải đó là dấu hiệu của việc thiếu tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Chúa sao? Có người còn nhìn việc không dám cử hành thánh lễ dưới cơn đại dịch như là dấu chỉ thất bại của niềm tin tôn giáo trước biến cố tai họa và đau khổ của nhân loại. Một số người còn nối kết chuyện các giáo phận tự ý đóng cửa nhà thờ với việc cấm đạo ở những nước độc tài. Nhiều người quá khích còn diễn dịch xa hơn khi cho rằng việc đình chỉ thánh lễ là quyết định của Satan đang hoạt động trong giáo hội. Có thể đây là tiếng nói của những người giàu lòng đạo đức. Hơn nữa, có thể những tiếng nói này đều xuất phát từ ý tốt, từ lòng yêu mến giáo hội và yêu mến thánh lễ. Tuy nhiên, cần đủ bình tâm hơn để suy xét lại những tình cảm đạo đức ấy thì mới có thể có một cái nhìn quân bình và thiêng liêng thật sự. Bằng không, lòng tin theo cảm tính luôn có nguy cơ dẫn người ta đi sai đường. Cử hành thánh lễ theo một cách khác. Thánh lễ là nơi có người gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ Thiên Chúa với tư cách là một cộng đoàn. Nói cách khác, thánh lễ không chỉ là nơi có người gặp gỡ Thiên Chúa mà còn là nơi có người gặp gỡ nhau. Chiều kích cộng đoàn và yếu tố con người quan trọng đến độ nếu không giải quyết được những khúc mắc từ yếu tố con người, rất khó để chúng ta có thể dâng lễ trước tôn nhan Thiên Chúa. Chẳng hạn Đức Giêsu có lần dạy rằng, nếu một người muốn dâng lễ vật trước bàn thờ Thiên Chúa mà chợt nhớ ra mình còn chuyện bất hòa với người anh em của mình, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em, rồi mới trở lại dâng lễ vật của mình cho Thiên Chúa. Lời dạy của Đức Giêsu không có nghĩa là việc dâng lễ vật trước bàn thờ Thiên Chúa không quan trọng, nhưng việc ấy vẫn có thể tạm hoãn lại cho đến khi những khúc mắc từ phía con người được giải quyết. Khúc mắc mà con người và cả thế giới đang phải đối mặt bây giờ là chuyện lây nhiễm theo cấp số nhân của bệnh dịch. Khi hội họp đông người trong một không gian hẹp, nguy cơ bệnh dịch bị lan truyền và nhân rộng là điều không ai có thể phủ nhận. Giáo hội Công giáo luôn xác tín rằng thánh lễ là tâm điểm trong đời sống thiêng liêng của mọi người tín hữu. Nhưng giáo hội chưa bao giờ dạy rằng thánh lễ là một cử hành phép thuật có khả năng giúp con người miễn nhiễm khỏi bệnh dịch. Nhà thờ cũng không phải là nơi bất khả xâm phạm đối với virus. Thế nên trong hoàn cảnh hiện tại, cần phải lắng nghe tiếng nói của những người có chuyên môn hơn là chỉ hành động theo cảm tính đạo đức. Tinh thần trách nhiệm và cảm thức về sự liên đới không cho phép chúng ta nhắm mắt làm ngơ như thể không có chuyện gì xảy ra. Như thế, ở những nơi xảy ra bệnh dịch, tạm đình chỉ việc cử hành thánh lễ có đông người tham dự là một quyết định đúng đắn và khôn ngoan. Dẫu vậy, cần phải minh định rằng ở đây không phải là không cử hành thánh lễ, mà là thánh lễ được cử hành theo một cách khác. Trong hoàn cảnh bất khả kháng, người tham dự thánh lễ không thể họp thành một cộng đoàn đông đúc tại nhà thờ, nhưng vẫn có thể hiệp thông để theo dõi và tham dự thánh lễ qua các phương tiện truyền thông. Không nên quên rằng, đây thật ra là cách tham dự thánh lễ thường xuyên của các bệnh nhân, của những người già hay những người bại liệt. Họ là những người không đến nhà thờ được vì lý do sức khỏe và phải tham dự thánh lễ từ xa. Không ai nói rằng họ mất thánh lễ hoặc họ tham dự thánh lễ như thế là không xứng hợp trong hoàn cảnh của họ. Vì vậy, ở những vùng tâm điểm của dịch bệnh, khi mọi người bị cách ly và việc cử hành thánh lễ bị tạm đình chỉ, đây là thời điểm đặc biệt mà cả những người khỏe mạnh cũng được mời gọi thông phần tham dự thánh lễ từ xa. Đây là cách hiệp thông hữu hiệu để cầu nguyện cho mình và cho cả thế giới. Đây cũng là cách các Kitô hữu cộng tác hữu hiệu với những người có trách nhiệm trong việc đề phòng bệnh dịch lây lan, tránh gây thêm nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tín thác hay thử thách? Dĩ nhiên vẫn có nhiều người đạo đức muốn tham dự thánh lễ một cách trực tiếp và bình thường. Họ có lo sợ nhưng vẫn sẵn sàng đến tham dự thánh lễ đông người và cho rằng như thế mới là hết lòng đặt trọn niềm tín thác vào Chúa quan phòng. Nếu những người này còn được sống trong vùng đảm bảo an toàn thì không sao, Nhưng nếu chung quanh họ, mọi người đều đang phải cố gắng làm hết sức để có thể cách ly, để hạn chế đi lại và tiếp xúc, để không làm bệnh dịch lây lan, thì việc tuyên xưng đức tin theo lòng đạo đức thái quá sẽ là rất sai lầm. Đó không phải là tín thác, đúng hơn, đó là thử thách Thiên Chúa. Chẳng hạn, trong bài tin mừng của ngày Chủ nhật thứ nhất mùa chay, kể lại việc Chúa Giê-xu chịu cám dỗ. Thánh Matthew kể rằng, trong cơn cám dỗ, quỷ đưa Đức Giê-xu lên nóc cao của đền thờ, nghĩa là dồn người vào chỗ nguy hiểm, rồi thách người nhảy xuống. Lý luận của ma quỷ là thế này, phải tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vì chính Thiên Chúa sẽ sai thiên thần của người gìn giữ, nâng đỡ, và không để cho kẻ tín thác vào người bị tổn hại gì. Đức Giê-xu đương nhiên không chịu theo lối thách thức đầy ngạo mạn như thế. Đây là câu trả lời của Đức Giê-xu. Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Rất nhiều người hiểu sai lầm về sự quan phòng của Thiên Chúa. Cứ cho rằng Chúa quan phòng theo kiểu sẵn sàng ra tay để thực hiện phép lạ, để cứu những người đang gặp nguy hiểm. Đương nhiên, Chúa quan phòng là điều những người có đức tin không thể chối cãi. Nhưng quan phòng không có nghĩa là Thiên Chúa phải làm tất cả và con người không cần phải làm gì. Biết có nguy hiểm mà người ta vẫn cố lao đầu vào nguy hiểm thì sự cố chấp ấy không thể nhân danh niềm tin và sự quan phòng được. Một cách cụ thể, trong thời gian này, sự quan phòng của Thiên Chúa được thể hiện qua những hướng dẫn của những người có chuyên môn, qua lời khuyên và chỉ dẫn của những người có thẩm quyền và có trách nhiệm. Một người tín thác vào Thiên Chúa là người biết cộng tác với những hướng dẫn thiết thực ấy để không trở nên sai lầm vì chủ quan hoặc vì đạo đức cuồng tín. Sau khi đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình, lúc đó con người mới có thể bình an đặt trọn vẹn mọi sự trong bàn tay quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa. Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Khôn ngoan theo truyền thống Kinh Thánh dạy rằng, con người không được nại vào danh của Thiên Chúa để giải quyết chuyện của con người. Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng. Con người không được nại vào Thiên Chúa để chạy trốn và chối bỏ trách nhiệm của mình. Có những người rất dễ kéo Chúa vào để đổ lỗi cho bất cứ chuyện gì. Cả khi chính mình là người gây sai lầm và gây ra hậu quả, họ vẫn trách Chúa tại sao không quan phòng phù trợ. Đó là dấu chỉ của những đức tin và lòng đạo đức chưa trưởng thành, giống như con nít, hay hờn dỗi và thích đổ lỗi, chứ không biết nhận trách nhiệm về phía mình. Trong thời gian qua, để trấn an nhau, người ta truyền cho nhau bức hình Chúa Giê-xu với dòng chữ "Đừng lo bị nhiễm virus corona vì đã có Chúa ở cùng". Cần phải trấn an nhau để tránh tâm lý hoảng loạn là điều nên làm. Tuy nhiên nếu không khéo, điều người ta đang làm không phải là trấn an, mà là dùng niềm tin sai lầm và lòng đạo đức thái quá để ru ngủ nhau. Nói rằng mình có Chúa ở cùng nên không sợ nhiễm virus. Vậy phải giải thích thế nào với những người đã bị nhiễm virus? Chẳng lẽ Chúa không ở cùng họ hay sao? Có Chúa, không lo bị nhiễm virus là một công thức rất trẻ con, vừa phản khoa học, vừa phản đức tin. Đừng nại vào danh Chúa một cách bất xứng như thế. Cha Anthony de Mello kể lại một câu chuyện ngắn như sau. Có một chàng trai trẻ tìm đến với một nhà thông thái để xin học về Thiên Chúa. Chàng trai bước vào căn lều của nhà thông thái và thưa: "Thưa thầy, con là người tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Để chứng minh điều đó, con đã để con lừa của con ở bên ngoài mà không cần phải cột dây lại. Dù con biết ở đây có nhiều kẻ trộm cắp, con tin Chúa quan phòng sẽ giúp gìn giữ con lừa của con." Nhà thông thái ngước mắt lên nhìn chàng trai rồi hỏi: "Này con, từ bao giờ mà Thiên Chúa bị biến thành kẻ giữ lừa cho con thế?" "Này bạn là người đạo đức thái quá và cuồng tín, từ bao giờ Thiên Chúa bị giảng lược thành tấm bùa hộ mệnh chống virus cho bạn thế?"
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Cha Fausto Resimi, linh mục trao ban niềm hy vọng cho những người bé nhỏ đã qua đời vì virus corona.
Cha Fausto Resimi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cần phải chăm sóc đặc biệt và đã qua đời vào đêm Chủ nhật ngày 22 tháng 3, hưởng thọ 67 tuổi. Đây là nội dung cáo phó trên trang Facebook của cộng đoàn Sorisole do cha thành lập, đón tiếp những người nghèo khổ. cha ra đi sau khi dành cả cuộc đời cho người nghèo. Và đặc biệt, trong khi đại dịch đang hoành hành trong khu vực, cha vẫn không ngừng làm việc vì họ. Vì thế, cha đã bị nhiễm virus corona và đã về nhà Chúa. Cha Fausto Resmini sinh tại Lurano, nhưng lớn lên và được đào tạo tại một cơ sở bác ái Thánh Vinh Sơn dưới sự hướng dẫn của cha Beppo và Vasori. Từ vị mục tử này, cha Fausto Resmini học hỏi tinh thần đón tiếp và quan tâm đến những người yếu đuối. Cha đã thành lập cộng đoàn Suridole chăm sóc các trẻ em nghèo. Chính cộng đoàn này đã trở thành điểm tham chiếu cho toàn miền Bắc nước Ý. Với chiếc xe được thiết kế như một cái kho nhỏ trong nhiều năm, vào mỗi buổi chiều tối, cha Fausto mang thức ăn nóng đến nhà ga cho những người bị gạt ra bên lề xã hội. Mỗi người trong số họ, cha đều trao ban niềm hy vọng, không phân biệt, bất kể họ là ai và đã làm gì. Đối với cha, tất cả đều là người có phẩm giá và như thế là đủ. Cha luôn đấu tranh vì người nghèo, sống gần bên người nghèo, luôn để cho đôi tay bị dơ bẩn, vì những người bé nhỏ, không bao giờ nghĩ đến mình dành toàn bộ cuộc sống cho người nghèo. Cha luôn tìm cách đối thoại với các tổ chức địa phương để làm sao người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội, những người không có tiếng nói được phục hồi lại nhân phẩm. Ông Marcio Rossi, nguyên tỉnh trưởng Bergamo làm chứng. Cha Fausto thiết lập lại câu nói, người nghèo và người bé nhỏ trong xã hội không phải là vấn đề của trật tự xã hội. Nhìn nhận phẩm giá của họ là bước đầu tiên để ra khỏi sự thờ ơ, dửng dưng. Cộng đoàn Suridole của cha trong những năm qua đã mở cửa cho bất cứ ai có nhu cầu, người nghiện ma túy, nghiện rượu, thanh thiếu niên mãn hạn tù, người bị gia đình từ bỏ, và sau này cả những người tị nạn. Bà Elena Romano, người điều hành từ 20 năm qua tại cộng đoàn làm chứng về cha Fausto, người đã làm thay đổi cuộc sống của mọi người như thế nào. Có những hôm, chúng tôi nhận được các cuộc gọi từ sở cảnh sát xin một chỗ cho các em lang thang đường phố. Nhưng thực sự chúng tôi không còn chỗ trống. Sau đó họ đã hỏi trực tiếp cha Fausto. Họ biết rằng từ nơi cha luôn có câu trả lời. Và đúng như thế, cha nói, hãy đưa em đó tới đây, tôi đã có một chỗ cho em. Fabio De Fendi, người điều phối phục vụ bữa ăn tại nhà ga nhớ lại. Cách đây nhiều năm, vào một buổi tối mùa đông, trời mưa, lúc đó tôi đang ở cộng đoàn Suridole. Cha Fausto thì đang ở tại nhà ga. Cha gọi cho tôi và nói, có một cô gái ở đây ướt sũng, ký túc xá nữ thì đã đóng cửa. Hãy chuẩn bị một căn phòng và một cái gì đó ấm áp, tôi sẽ đưa cô ấy đến đó. Và cha Fausto đã trở về Suridole cùng với một thiếu nữ đang bị lạnh, nghiện ma túy và nhiều năm sống trên đường phố. Một cộng tác viên khác, ông Oliveto Salvatore, kể lại trải nghiệm những năm làm việc với cha Fausto. Những người bị xã hội loại ra bên lề là trung tâm sứ vụ của cha. Trong những năm gần đây, cha đã dành nhiều buổi tối tại ngôi nhà của các chàng trai, nơi đón tiếp các trẻ nam, chuẩn bị tương lai cho các em có tài năng bóng đá. Đối với cơ sở này, lúc đầu tôi không đồng ý với cha. Tôi cho rằng họ là những đứa trẻ hư hỏng. Nhưng trái lại, cha trả lời rằng các em rất cần sự nâng đỡ, các em ở xa cha mẹ. Cha Fausto là như thế. Không nghĩ và làm điều gì cho mình, nhưng làm tất cả mọi thứ cho người khác. Trên trang web của cộng đoàn Suridole, người ta đọc được những lời thương tiếc cha. Cha Fausto đã trở về nhà cha. Cha đã chiến đấu đến cùng với virus corona này. Cha ra đi trong thinh lặng và cô đơn của đêm tối, như những người đang sống trên đường phố mà cha đã từng chăm sóc họ trong sứ vụ của cha. Giờ đây, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa đón nhận cha vào vương quốc của Ngài. Cha sẽ được ở cùng các thánh, cha Beppo và những người bé nhỏ, những người mà cha yêu thương và phục vụ khi còn tại thế. Xin cho cha được bình an và niềm vui vĩnh cửu. Và đây là lời chào tạm biệt của bà Teresa Manciotta, cảnh sát trưởng nhà tù Bergamo. Cha Fausto thân yêu, cha không thể kết thúc như thế trong sứ vụ linh mục tuyên úy. Biết bao ngày chúng ta cùng làm việc với nhau trong nhà tù Bergamo này. Chúng ta đã nói chuyện về những vấn đề của các tù nhân và những vấn đề của những người quản lý họ. Cha đã có một con tim chứa đựng những vấn đề của tất cả mọi người và cúi xuống để cố gắng giải quyết chúng mà mang lại một chút nâng đỡ về mặt đạo đức và vật chất. đặc biệt là những người nghèo và rất nhiều tù nhân, những người tù cô đơn bị gia đình ruồng bỏ. Cha là một linh mục tuyên úy và một người bạn tuyệt vời. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến cha với từng thương yêu trìu mến. Hãy nghỉ yên trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Bà Teresa Manjota khẳng định, cha Fausto là một điểm tham chiếu cho tất cả mọi người, cho cảnh sát nhà tù, cho tù nhân và gia đình, cho các tình nguyện viên. Thật khó để nói về cha trong quá khứ. Đó là một sự hiện diện mạnh mẽ. Và bây giờ, chúng tôi cảm thấy chúng tôi phải làm công việc của mình tốt hơn nữa khi vắng bóng cha. Thị trưởng Giorgio Gori, người đã tham dự buổi khai trương nhà ăn cho người nghèo ở trạm xe buýt và bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên, đã nói, chúng ta khó tìm được nhiều người như vậy. Cha rất đặc biệt. Để tỏ lòng biết ơn và kính trọng cha, chúng ta sẽ phải nỗ lực tiếp tục công việc của cha. Một chính trị gia của Bergamo nói, Bergamo đã mất đi một người đàn ông phi thường, người biết cách gần gũi với những người yếu đuối và thiếu thốn tình cảm và hành động một cách cụ thể. Chứng tá của cha trong sự đón tiếp và tình liên đới sẽ mãi mãi khắc sâu trong cộng đoàn chúng tôi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.